Ông ở lại đó, xách nước, nấu cơm, ở lại như một cái bóng hầu hạ vị ẩn sĩ. Vị ẩn sĩ không nói năng gì cả, không chấp nhận cũng không xua đuổi. Và một vài tháng trôi qua, nhưng mà Đa Sa là một người trẻ, có thể ở đó được không? Cứ cảm thấy bức rứt, buồn bã, không chịu được. Và cho tới một ngày ông muốn đi. Ngày trước khi đi, ông mới kể với ông thầy tất cả mọi nỗi niềm. Ông kể cái nỗi đau khổ của mình. Thì vị thầy không nói gì, chỉ nói hai chữ là Maya. Maya có nghĩa là ảo hóa, là huyễn hóa. Nhưng mà cái chú Đa Sa này không hiểu. Thì sau đó ông mới xin thầy hãy chỉ cho con thế nào là ảo hóa. Thì ông thầy ông lặng lẽ, ông nói ông trở vào trong bếp, ông đem ra một cái bầu nước, rồi biểu là con hãy đi lấy cho ta một bình nước. Thì chú bé này, Đa Sa mới lấy cái bình nước, đem ra suối múc nước. Thì trong khi mà đang múc nước như vậy, tình cờ nghe một cái tiếng động, quay lại thì thấy sau lưng mình là Pravati, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thì ổng rất ngạc nhiên và rất là mừng rỡ. Thì Pravati bước tới và báo cho biết là Nala đã chết và cả kinh thành đang đi kiếm vị hoàng tử ngày xưa về kế vị. Và rồi thì sau đó là chiên trống quân lính đến đón rước Đa Sa về làm vua. Như một giấc mơ, phải không? Chính Đa Sa cũng không ngờ. Và rất nhanh Đa Sa học tất cả cái cung cách vương triều, trở thành một vị vua. Và sau đó thì họ có một đứa con hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng mà trong tâm của Đa Sa vẫn có một cái gì cảm thấy như mình đứng bên lề cái cuộc đời này. Họ có một đứa con và Đa Sa rất thương cái đứa con mình. Nhưng mà sau đó thì binh biến, chiến tranh. Và Đa Sa phải ra biên cương để đánh nhau với cái đứa bên cạnh. Đánh thắng trận đầu, trận thứ hai thất trận, bị bắt làm tù binh. Khi dẫn về thì dẫn vào trong cung thì thấy Pravati đang ngồi gục đầu trên cái đứa con trai, bây giờ là một xác chết. Và cái mái tóc ngày hôm qua đang còn xanh, thì bây giờ trước đau khổ, Đa Sa ngạc nhiên thấy là tóc Pravati đã trắng bạc một phần nào rồi. Thì ổng đứng đó hoàn toàn tan nát, đất nước, vợ và đứa con thân yêu chết. Thì sau đó thì ổng bị tống giam vô ngục. Thì cái lúc mà bị xô ngã xuống cái nền đất lạnh, ổng giật mình. Thì tự nhiên thấy trên tay mình nặng nặng. Mở mắt ra, hóa ra là vẫn đang còn cầm trên tay cái bình nước. Khi cúi xuống múc nước xong, đỡ cái bình lên vai, chưa kịp bước về thì nó lâu hay là mau mà đã một cuộc đời trôi qua. Đã được làm vua, được vợ, sanh con, rồi mất nước, con chết, vợ gần như là điên khùng như vậy, như một giấc mơ. Thì lúc đó hai chữ Maya là ảo hóa, nó vọng rõ trong đầu. Và ngay lúc đó Đa Sa mới hiểu cuộc đời là cuộc mộng. Lúc đó ổng trở về im lặng quỳ dưới chân vị thầy, không có đi đâu nữa. Thì chúng ta mới thấy phải có một cái đánh mạnh vô trong lòng sâu sắc như vậy thì may ra mới ngộ được cuộc đời là cuộc mộng. Thôi thì chúng ta chờ một ngày đẹp trời nào đó, phải không? Sẽ có một nhân duyên để chúng ta thâm nhận được chỗ này. Tại vì nhận ra được cuộc đời là cuộc mộng là mình cũng đã đi được một phần rất xa trên đường tu rồi. Bây giờ Phật lại dạy chúng ta sâu hơn là cả thế giới này cũng là bóng luôn. Quý vị có tin được không? Trong kinh Kim Cang, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Cả pháp hữu vi là gì? Thân này, tâm này, cả thế giới, cả tất cả đều là mộng. Huyễn, huyễn có nghĩa là một cái hóa hiện, không thật, là bóng thôi. Thì tại sao mà Phật lại dạy như vậy? Chỗ này hơi khó, quý vị nghe. Mà nghe được chỗ này, thâm nhận được, thì chúng ta sẽ bớt phải khổ vì cuộc đời. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, A Nan, như chúng sanh kia vì thấy sai lầm theo nghiệp riêng nên nơi ánh sáng của ngọn đèn hiện ra bóng tròn. Tuy giống như cảnh hiện ở trước